Và thiên y ngữ thủ nghĩa, tức là y lời nói rồi mình chấp chặt cái nghĩa, thành chấp sâu kín, tức là thành cái chấp chặt sâu kín. Có năm thứ một đại huệ thứ hỏi: khi ấy Bồ Tát đại huệ là bạch Phật Thế Tôn, túi xin vì nói nghĩa tất cả pháp tương tục và nghĩa giải thoát. Nếu kéo phân biệt tướng tất cả pháp tương tục và chẳng tương tục, thì con và các Bồ Tát hiểu rằng tất cả tương tục phương tiện khéo léo, chẳng rơi vào như nghĩa đã nói, chấp trước tương tục. Chúng con khéo đối với tướng tất cả pháp tương tục, chẳng tương tục, lìa và lìa ngôn thuyết văn tự vọng tưởng, dạo đi tất cả cõi nước chư Phật vô lượng đại chúng, lực tự tại thông được ấn tổng trì các thứ biến hóa, hào quang chiếu sáng giác huệ khéo nhập mười thì vô tận cú, không có hạnh phương tiện ví như nhật nguyệt mani tứ đại. Ở đây là cái câu hỏi của ngài đại huệ. Nếu mà nói đơn giản thì nó dễ lắm, mà là đọc theo chữ thì nghe nó khó. Chữ tương tục này tức là sanh tử tiếp nối, sanh tử tiếp nối tức là luân hồi. Còn chẳng tương tục là giải thoát. Và xin Phật dạy cho cái nghĩa thế nào mà cứ tiếp nối luân hồi và thế nào được giải thoát. Nếu mà phân biệt được cái tướng tất cả pháp nó đi trong cái dòng luân hồi và cái tướng giải thoát ấy, thì ngài và chư vị Bồ Tát sẽ có những phương tiện khéo léo, không có rơi vào nghĩa đã nói, tức là chấp trước cái để mà phải đi trầm luân cái tương tục đó. Nếu mà chúng con khéo đối với tướng tất cả pháp tương tục, chẳng tương tục tức là đối tất cả pháp nó dẫn mình đi trong luân hồi, bây giờ mình dứt được không còn luân hồi nữa, là và lìa ngôn thuyết văn tự vọng tưởng, thì chừng đó sẽ được cái gì? Sẽ được dạo đi tất cả nước siêu Phật, cõi nước siêu Phật nè, được vô lượng đại chúng nè, được lực tự tại thông nè, được ấn tổng trì nè, được các thứ biến hóa, được hào quang sáng chiếu vân vân. Thì nói tóm lại cho dễ hiểu, đoạn này Bồ Tát đại huệ xin Đức Phật chỉ cho rõ ràng cái nhân nào mà khiến cho chúng sinh cứ tiếp tục luân hồi sanh tử, và cái nhân nào khiến cho được giải thoát luân hồi sanh tử. Đó. Nếu mà biết được cái nhân nào để giải thoát luân hồi sanh tử thì các vị Bồ Tát sẽ nương nơi đó tu hành, đạt được những cái kết quả tốt đẹp để rồi đi tới cái cứu kính là Phật địa và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đó. Cho nên đoạn sau mới nói: đối tất cả chúng sanh giới, tùy chỗ họ mong mỏi mà vì nói pháp dẫn đường cho họ, đều khiến họ an trụ tất cả pháp như mộng huyễn vân vân, lìa các loại có không và vọng tưởng sanh diệt, khác với nghĩa ngôn thuyết thanh kia chuyển biến thù thắng. Như vậy thì sau khi chúng con đã được cái chuyển biến từ cái phần thường ở dưới tiến lên tới Phật địa rồi, thì từ đó chúng con sẽ làm lễ cho chúng sinh từ tùy theo cái nguyện vọng của họ mà hướng họ tới cái chỗ thù thắng. Thì như vậy đó là cái ý ngài đại huệ hỏi. Nhưng mà cái chỗ này nó hơi thầm kín hơn. Cái tương tục này nó không phải chỉ tương tục của phàm phu, mà tương tục của hàng nhị thừa, tương tục của hàng Bồ Tát. Cho nên nó mới là khó, nó mới tế nhị. Thì ở dưới này nó giải thích cho chúng ta thấy cái tương tục của nhị thừa, tương tục của Bồ Tát như thế nào. Đoạn này duyên ngôn thuyết nghĩa chấp trước, vốn Thế Tôn phát minh được nhân ngôn thuyết vào để giúp nghĩa thánh lạc hành xứ, để tiến đến cứu cánh không rơi vào lối tả. Tức là nhân ngôn thuyết của Phật mình đi tới được cái quả Phật, chứ đừng có mắc kẹt những cái lối tả. Duyên ngôn thuyết nghĩa chỗ chấp sâu kín, giác tưởng chẳng dứt, cho nên tương tục nhị thừa nhất thừa đồng có cái chướng này, nên nói chấp pháp cho đến hàng nhị thừa nhất thừa, tức là Bồ Tát vẫn còn có cái chướng bị tương tục này, tức là do ngôn thuyết nghĩa mà mình chấp rồi thành ra có những cái tương tục đó. Đây mới giải thích như thánh giáo nói năm uẩn vô ngã, nhị thừa duyên đây vào quán vô ngã, chứng nhân vô ngã, cho là thật có pháp. Năm uẩn thật có pháp đã chứng vô ngã, như vậy đó là chấp pháp đó. Thấy còn có pháp năm uẩn để quán, rồi thấy mình có cái chỗ chứng được cái pháp vô ngã, năm uẩn vô ngã đó, như vậy đó là còn có cái nơi ngôn thuyết mà mình chấp trước, mà chấp trước tức là còn tương tục. Nhị thừa duyên đây vào quán vô ngã, chứng nhân vô ngã, cho là thật có pháp năm uẩn, thật có pháp đã chứng vô ngã. Cái chướng này đến thất địa chưa vào bát địa còn không thể khỏi. Như vậy cái chấp đó, chấp pháp vô ngã đó, tới thất địa mà chưa hết, đến bát địa mới là dứt được. Nếu pháp vô ngã thì vi tế sở tri đến Phật địa mới hết. Tức là cái pháp vô ngã đó, cái pháp vô ngã, chấp pháp vô ngã gọi là cái vi tế sở tri ngu đó, tức là cái còn cái pháp sở tri vô ngã nó đến Phật địa mới phá được. Sở tri tức là lý không sở chính, trí không năng chính, vừa còn sở liễu thì đối với đệ nhất nghĩa thánh lạc hành tứ còn chưa viên mãn. Mấy cái này thật là nó cao siêu. Nó sở tri là gì? Tức là chấp cái lý không sở chính, tức là lý vô ngã đó. Vô là không, không thấy có cái ngã, cái chỗ chứng mình là vô ngã, chấp bám chặt vào đó thì gọi là lý không sở chứng. Còn cái trí không năng chứng, vừa còn có sở liễu thì đối với đệ nhất nghĩa thánh lạc hành tứ còn chưa viên mãn. Bởi vì còn có cái sở liễu tức là còn có cái chỗ để mình rõ ràng, để mình biết, thì tức là có cái chỗ để biết là có cái người hay biết ha. Có cái sở tức là còn có cái năng, bởi vậy cho nên nó chưa có phải đến cái chỗ cứu kính ha. Vì vậy mà còn có sở liễu tức là chưa phải là đệ nhất nghĩa thánh lạc hành tứ, còn chưa có viên mãn. Đây là tột cùng tế tướng tương tục, đó là cái tế tướng tương tục, nó tột cùng. Mà tương tục tức là còn sanh diệt. Bởi sao? Bởi vì Bồ Tát từ sơ địa còn chuyển lên nhị địa, nhị địa là chuyển lên tam địa, chuyển tới thập địa, nghĩa là chưa tới chỗ trú kính là Phật, thì đó là còn chuyển biến. Mà còn chuyển biến tức là còn tương tục. Thanh văn cũng vậy, từ Tu Đà Hoà chuyển lành là chuyển lành lên, thay vì ở kia gọi là biến dịch tử thì ở đây gọi là tương tục. Chỉ tương tục, tương tục là vậy đó. Nên chừng nào tới chỗ cuối cùng phá hết mọi cái chấp thì mới được để nhất nghĩa thánh lạc, tức là mới thành Phật. Xong, nếu Bồ Tát hiểu đành phương tiện cũng không rơi vào cảnh giới ngôn thuyết vọng tưởng mà được giải thoát, tổng trì giác huệ, dùng giác huệ này dạo đi tất cả cõi Phật, thành thông biến hóa và thay nương mười nguyện vô tận như nhật nguyệt mani tứ đại, soi khắp mười phương không dừng không mát, trải tất cả địa, lìa kiến chấp các tướng, đạt pháp như nguyện, được thanh cõi cứu cánh của Như Lai. Nếu mà Bồ Tát biết phương tiện thì không có mắc kẹt, không mắc kẹt ở trong những cái chỗ đó, mà liền khéo hay vượt lên lành lành tới cái quả vị Phật. Rồi sau khi tới quả Phật rồi làm gì nữa? Nhiên hậu tùy căn cơ chúng sanh mà vì dẫn đường như chỗ mình hiểu, chấm trừ có không sanh diệt, trừ được cái chấp có, chấp không, chấp sanh, chấp diệt, siêu tất cả ngôn thuyết vọng tưởng tương tục đó, vượt ra ngoài tất cả cái ngôn thuyết vọng tưởng tương tục. Cho nên biết ngoại đạo nhị thừa đều do chẳng lành phương tiện, chấp ngôn thuyết vọng tưởng không thể phát minh được giác huệ giải thoát. Bởi chấp ngôn thuyết vọng tưởng mà không có phát minh được cái giác huệ giải thoát. Đây là lý do phân trí cùng thức, sự xoay chuyển của mê với giác vậy. Đó là vì còn chấp ngôn thuyết mà sanh ra cái vọng tưởng, cho nên nó chưa phải là cứu kính. Vì vậy mà còn nặng ở bên thức. Còn nếu mà từ đó mà mình biết rõ nó không thiệt, không dính, thì tức là cái giác huệ giải thoát. Ý Bồ Tát Đại Huệ Thỉnh, then chốt vẫn sâu kín, cái chỗ then chốt vẫn là sâu kín. Thập vô tịnh cú, tức là để giải thích về thập vô tịnh cú. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát được sơ quan hỷ địa phát nguyện rộng lớn như pháp giới, dùng thập vô tịnh mà được thành tựu. Thập cú này tịnh thì nguyện ta có tịnh, nghĩa là Bồ Tát nguyện rằng 10 cái điều này nếu hết thì cái nguyện ta mới hết. Do thập cú này không tịnh nên nguyện ta cũng không tịnh, nguyện Bồ Tát nó không có cùng. Thập cú là gì? Một, chúng sanh giới vô tịnh, cái chúng sanh giới là không cùng. Hai là thế giới vô tịnh, thế giới cũng không cùng. Ba là hư không giới vô tịnh. Bốn là pháp giới vô tịnh. Năm là niết bàn giới vô tịnh. Sáu là Phật xuất hiện giới vô tịnh. Bảy là Như Lai trí giới vô tịnh. Tám là sở, tâm sở duyên vô tịnh. Tâm sở sở duyên vô tịnh. Chín là Phật trí sở nhập cảnh giới vô tịnh. Mười là thế gian chuyển, pháp chuyển, trí chuyển vô tịnh. Như vậy đó gọi là thập vô tịnh cú. Giải thích như nhật nguyệt mani tứ đại là: nhật nguyệt đi trong sông chẳng nương gá, mani tùy phương tiện hiện khắc không có tự tánh, đất nước lửa gió khắp giác pháp giới không có chướng ngại. Đó là để nói lên cái diệu dụng mà khi các ngài đạt được. Như vậy thì tất cả cái đạt được của các ngài đó, sau khi biết được phương tiện, không có mắc kẹt trong cái ngôn thuyết mà chấp nghĩa, đó là cái lời hỏi của ngài Đại Huệ. Bây giờ tới cái lời đáp của Đức Phật. C2 chỉ ra